Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 14 tháng 7 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng bộ tuần này. Hôm nay 14 tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên, thánh vịnh tuần thứ 3. Không cử hành lễ thánh Camillo Lelis linh mục. Giáo huấn số 33. Hiệu quả của việc rước lễ phần tiếp theo. Những gì lương thực vật chất mang lại cho sự sống thể xác thì việc rước lễ thực hiện điều này cách kỳ diệu cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Việc hiệp thông với thân mình Đức Kitô phục sinh, một thân mình nhờ Chúa Thánh Thần đã được sống và có sức ban sự sống, bảo toàn, phát triển và canh tân đời sống ân sủng đã nhận được trong bí tích rửa tội. Sự tăng trưởng như vậy của đời sống Kitô hữu cần được nuôi dưỡng bằng việc rước thánh thể, làm bánh cho cuộc lữ hành của chúng ta mãi cho đến giờ chết. Lúc đó, bánh sẽ được ban cho chúng ta như của ăn đàng. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1392. 15. Thứ hai, Thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 16. Thứ ba, Đức Mẹ núi Camelo. 17. Thứ tư. 18. Thứ năm. 19. Thứ sáu. 20. Thứ bảy, Thánh Apollinare, giám mục, tử đạo. 21 tháng 7, Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Đó là lịch phục vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 15 thường niên năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta mang danh là Kitô hữu. Thì với những bài đọc phụng vụ của Chúa Nhật thứ 15 thường niên năm B hôm nay, xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta luôn biết quảng bá sứ điệp tin mừng của Đức Kitô, bởi vì chúng ta mang danh của Ngài, hầu mỗi người chúng ta có thể xứng đáng trở nên một Kitô khác, làm chứng cho Đức Kitô và tin mừng của Ngài. Như thường lệ trong thánh lễ này, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các thân nhân ân nhân, các cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ, cũng như cầu nguyện cho tất cả quý cụ ông cụ bà không thể đến nhà thờ được và những ai đang đau bệnh. Chúng ta cũng hiệp dâng cùng những người khác những ý nguyện trong thánh lễ này. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi dạng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yêu.
Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha con
ta. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Tôi trần gian xin thương xót chúng con.
Chúng ta tôi trần gian xin nhắc nhở chúng con lòng thương.
Chúa từ bên cứu dân Chúa cha xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là nhờ
chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang.
Đức Chúa cha.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho chúng con, những người xưng mình là Kitô hữu, biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Amos. Ngày ấy, tư tế đền thờ Bethel là Amasa nói với ông Amos: Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đến đất Juda, về đó mà kiếm ăn, về đó mà thân sắm. Nhưng ở Bethel này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều. Ông Amos trả lời ông Amasa: Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi, hãy đi tuyên sấm cho Israel dân ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thiên giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước Thánh Ngan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện. Nhờ tình thương của Người, theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng Người, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất, dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi ngợi khen vinh quang Người trong Đức Kitô. Cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em, vẫn trong Đức Kitô. Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy. Không được mang lương thực, bao bì, tiền dắt lưng. Được đi dép nhưng không được mặc hài áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy rũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức giàu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, sáng thứ Tư vừa qua, ngày 10 tháng 7, tại Trung tâm Hành Hương Đồi Thánh Tâm thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột, Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Giuse Nguyễn Chí Linh đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và sai đi cho hơn 5.000 bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ lần thứ 2 của Giáo tỉnh Huế sau 2 ngày cùng nhau tĩnh huấn theo chủ đề Hãy theo Thầy, với các bài giáo lý, huấn đức, thánh lễ, các bí tích, và rồi chầu mình Thánh Chúa. Chúng ta thấy mọi hoạt động lớn nhỏ trong giáo hội, hoàn vũ hay địa phương, dòng tu hay các phong trào giáo dân, sau những ngày hội ngộ, tĩnh huấn cùng nhau, học hỏi cùng nhau, đều có nghi thức sai đi. Sai đi đăng trình để thi hành sứ vụ. Các bài đọc phục vụ Chủ nhật này tiếp tục giúp chúng ta suy niệm về cuộc đời và sứ vụ của các ngôn sứ. Cụ thể hôm nay là trường hợp của ngôn sứ Amos. một ngôn sứ thời Cựu Ước. Chúng ta biết ngôn sứ hay là tiên tri là những vị được Chúa gọi, chọn gọi và sai đi để nói lời của Chúa, nói sứ điệp của Chúa cho dân, tựa như là phương tiện của Chúa dùng. Ơn kêu gọi mà Thiên Chúa dành cho các ngôn sứ thì chúng ta thấy muôn màu, muôn vẻ. Khác với các tiên tri khác, ông Amos thú nhận mình không thuộc dòng dõi ngôn sứ, nhưng đã bị Chúa bắt lấy, bắt ông ra đi công bố lời của người cho dân chúng. Với lời truyền rất là gãy gọn, dứt khoát, hãy đi tuyên sấm cho dân Israel của ta, như chúng ta thấy nơi bài đọc thứ nhất. Và ông Amos đã hết lòng thực thi sứ vụ này, sứ vụ mà Đức Chúa trao phó cho ông, không hề chùn bước trước những nghịch cảnh, mặc cho bao nhiêu chế nhạo, khinh ghét, đe dọa của người đời khi ấy. Chúa Giê-xu là đấng thiên sai, nghĩa là người được Thiên Chúa Cha sai đến để nhập thể và nhập thế hầu cứu chuộc con người tội lỗi. Người chính là đấng Mê-si-a được Thiên Chúa Cha sức dầu Thánh Thần và đã trung thành thi hành thánh ý của Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Rồi để chuẩn bị cho sứ vụ tương lai của giáo hội mà người thiết lập, Chúa Giê-xu đã chọn và gọi nhóm 12, như chúng ta thấy nơi bài tin mừng hôm nay, với hai mục tiêu là họ phải ở với người và rồi phải được người cử đi, sai phái đi, loan báo tin mừng và rồi trừ ma quỷ. Người ta thấy trình thuật của tác giả Marco nơi trích đoạn chúng ta vừa nghe. Chúa Giê-xu không chu toàn sứ mạng một mình, nhưng chia sẻ sứ vụ đó cho những người mà người đã chọn, uốn nắn, đào tạo, nhờ tiếp xúc thường xuyên với người. Cũng với một sứ điệp loan báo tin mừng và triều đại Thiên Chúa, vì như chính Chúa Giê-xu nói, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Hành trang mà Thầy Giê-xu chuẩn bị cho các tông đồ là gì? Là ra đi thi hành sứ vụ như một người lữ hành, thật thanh thoát, nhẹ nhàng, không vướng víu. Cây gậy, áo choàng và đôi dép, nghĩa là không sở hữu gì, và các ông không có gì phải mang theo ngoài tình yêu và sứ điệp của tin mừng cứu độ. Rồi về lối sống cũng vậy, các môn đệ cũng phải thanh thoát, buông bỏ, bằng lòng với điều kiện của người lữ hành rày đây mai đó, chứ không tìm kiếm một nếp sống thoải mái, cố định. Họ phải là người rao truyền sứ điệp tin mừng của Thiên Chúa, của nước Thiên Chúa, một cách vô vị lợi. Và rồi nên, chính vì vậy, nên họ cũng được hưởng quyền, được tiếp đón một cách vô vị lợi từ những gia đình, những người mà họ viếng thăm đó. Chắc chắn, các vị sáng lập ra những dòng tu hành khất, như chúng ta thấy trong lịch sử giáo hội, đều được gợi hứng từ nếp sống và những lời hiệu triệu này của Chúa Giê-xu. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, diễn từ phái cử các môn đệ lên đường thực thi sứ mạng của Chúa Giê-xu mang đậm nét những phong tục thời đó, thời xưa. Tuy nhiên, sứ điệp của nó luôn rất là hiện thực, hiện tại cho giáo hội mọi thời đại, cho mọi Kitô hữu. Tin mừng được truyền bá bằng những cuộc sống đơn sơ giản dị và trao ban một cách vô vị lợi trong và với sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Bao bằng chứng trong hội thánh cho thấy, bất cứ khi nào các thành phần của hội thánh và hội thánh nữa đi lạc xa huấn lệnh của Chúa Giê-xu, đấng sáng lập là thầy dạy của mình, thì y như rằng sẽ có vấn đề. Cũng vật xảy ra tương tự như vậy, chúng ta thấy trong các dòng tu, sứ đạo hay là chính gia đình của mình. Thế nên, Thánh Phaolô Tông Đồ trong bài đọc thứ hai hôm nay, mời gọi các tín hữu luôn trung thành với con đường yêu thương, con đường khiêm hạ của thập giá Chúa Giêsu. Chức năng ngôn sứ mỗi tín hữu Kitô đều có khi chúng ta lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Kitô hữu được trao ban chức năng ngôn sứ này. Chúng ta luôn nhớ điều này. Sách Giáo lý Công giáo số 905 giúp ta hiểu chức năng này. Các giáo dân chu toàn sứ vụ ngôn sứ của mình bằng việc phúc âm hóa, nghĩa là loan báo Đức Kitô bằng chứng từ đời sống và bằng lời nói. Nơi các tín hữu giáo dân, việc phúc âm hóa này mang một sắc thái đặc thù và một hiệu quả đặc biệt vì được thực hiện trong những hoàn cảnh bình thường của đời sống. Bên cạnh đó, thưa quý ông bà và anh chị em, sứ vụ chức năng vương đế của người Kitô hữu cũng thật là độc đáo. Nó không phải là thống trị đối với người khác hay cai trị đối với mọi thụ tạo, nhưng là tự chủ chiến thắng dục vọng để vươn lên tới đời sống tự do của con cái Thiên Chúa. Cũng vậy, mỗi lần chúng ta tham dự phụng vụ tạ ơn, nghĩa là thánh lễ này đây, là chúng ta được hiệp nhất, được kết hiệp trong tình thương rộng mở và thương xót của Thiên Chúa, hay nói cách khác là của chính Chúa Giêsu Kitô. Chính vì điều này, sứ mạng tư tế của người Kitô hữu không bao giờ hết, mà luôn là tham dự thánh lễ cho mình và cho mọi thụ tạo khác nữa, vẫn tiếp diễn với chính cuộc sống của chúng ta trong đời sống hàng ngày, dù là bậc sống hay vị trí nào trong môi trường sống của mình. Thế nên, mỗi khi tham dự thánh lễ, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng thi hành cả ba sứ mạng, ngôn sứ, tư tế và vương đế. Lời Chúa nói với chúng ta không những để biến chúng ta nên các tiên tri của người trong thế giới ngày nay, nhưng cũng kêu gọi mỗi người chúng ta từ bỏ những gì còn liên quan đến tội lỗi để trở thành con cái tự do của Thiên Chúa mà đồng thừa tự, nghĩa là nghĩa tử với Đức Kitô. Như Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn nơi bài đọc thứ hai khẳng định cho chúng ta điều đó. Nhận biết cương vị của mình như vậy, chúng ta sẽ hiệp dâng thánh lễ mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ với Chúa Giêsu, để với hy lễ đó chúng ta thi hành sứ mạng tư tế của mình. Chính vì điều này, trước khi kết thúc thánh lễ thì chúng ta biết mỗi tín hữu chúng ta đều được mời gọi lên đường, được Chúa Giêsu sai đi làm chứng cho niềm vui của tin mừng. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an, chính là lời sai đi của vị chủ tế nhân danh Chúa Giêsu và nhân danh giáo hội của người. Nghĩa là thánh lễ chỉ kết thúc ở nhà thờ thôi, nhưng cần mỗi người tín hữu chúng ta, những người tham dự thi tế tạ ơn đó, mở ra và trải dài ra trong cuộc sống thực tiễn thực tại hàng ngày của mình với anh chị em chúng ta, những người xung quanh, trong tình yêu thương xót của Chúa Giêsu cùng với sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các đại chủng viện, các dòng tu, các phong trào giáo dân vân vân, trong khi trong tháng 7 này hay là trong những tháng vừa qua thường có những kỳ tuyển sinh, những ngày hội tìm hiểu ơn gọi đời sống thánh hiến. Come and see, đến và xem chúng tôi để có thể gia nhập với chúng tôi trong đời sống này, trở thành ngôn sứ, trở thành người loan báo tin mừng của Chúa, như là ngôn sứ Amos nơi bài đọc thứ nhất, như Thánh Phaolô tông đồ nơi bài đọc thứ hai, và đặc biệt là nơi Đức Giêsu Kitô, vị đại ngôn sứ của mọi ngôn sứ. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn phần hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Người quan phong Tio Pilato. Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh.
Người lên trời
từ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội.
Tôi trong đời kẻ chết sống lại và từ sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua bí tích rửa tội, Chúa mời gọi chúng ta cộng tác vào sứ mạng cứu độ của Chúa. Tình yêu Chúa muốn mặc cho chúng ta phẩm giá tông đồ cao quý, dù chúng ta bất xứng. Chúng ta cảm tạ Chúa và xin cho được chu toàn sứ mạng Chúa trao.
Các ông sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Xin cho các linh mục biết noi gương Chúa Kitô, yêu thương, chăm sóc các bệnh nhân để họ cảm nhận được tình yêu và sự ân cần của Chúa qua các ngài.
Xin Chúa nhận lời
người truyền cho các ông đi đường đừng mang gì. Xin cho các nhà truyền giáo vững tin vào quyền năng và tình thương của Chúa để thanh thoát với mọi giá trị trần gian, một đời trung kiên phục sự Chúa và chăm lo phần rỗi của mọi người.
Tin Chúa nhận lời.
Thiên Chúa đã tuyển chọn chúng ta để nên thánh. Xin cho các cha mẹ công giáo nhiệt thành sống lời Chúa, yêu mến thánh thể và tập luyện nhân đức, để đời sống thánh thiện của họ lưu truyền những giá trị đức tin cho con cái.
Xin Chúa nhận lời.
Để phúc âm hóa tha nhân, chúng ta phải được tin mừng hoán cải trước. Xin cho chúng ta biết mở lòng đón nhận Chúa vào tâm hồn, sống tình bạn thắm thiết với Chúa Giêsu, để có thể đưa nhiều người đến gặp Chúa và ở lại trong tình yêu của người.
Xin Chúa nhận lời.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con không chỉ lo trang điểm vẻ đẹp thân xác
mà còn biết trau dồi nhân đức cho tâm hồn, để chúng con ngày càng trở nên hiện thân sống động của Chúa giữa lòng đời. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thánh cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hội thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này. Xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng giúp chúng con vững bước trên đường nền thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là sinh ra.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây, họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh Người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lên.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa khi lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh và toàn thể các Thánh, vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đầy. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Trinh nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Này Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện tươi đấng cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc
và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy năng và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.
Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhau.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, để linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khao khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you. chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em ra đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.